Cái đó là con, cái con số 5 chị em đã nhận rồi. Bây giờ cái chữ uẩn nghĩa là gì? Thế nào gọi là uẩn nhỉ? Thì là ngăn che. Thế nào gọi là ngăn che? Năm ấm thì gọi là nó ngăn che, mà năm uẩn ấy, uẩn nghĩa là người ta cứ gọi là chứa góp. Chứa góp nó tích tụ gọi là uẩn. Thế bây giờ con thế nào thì gọi là năm ấm, thì con phân tách từng cái, sắc ấm, thọ ấm, thế nào gọi là ngăn che, thế nào là sắc ấm. Nhìn cái bàn, thế cho cái hình ảnh cái bàn nó vừa hiện lên. Đấy. Cái hình ảnh cái bàn nó hiện ở nơi con mắt mình vừa mới thấy cái bóng, thì mình có nhớ rằng đây là tánh giác của mình không? À, mà mình thấy nó là cái bàn, thế cho nên mình chỉ thấy cái hư vọng, nó ngăn che không cho mình thấy cái sự thật. Cũng như bây giờ, cũng như bây giờ đây, nhận thấy con nhìn ở trước mặt con là cô Diệu Mỹ, thế cô con vừa mới trông thấy hình cô Diệu Mỹ hiện ở trước mắt, thì con thấy đây là cô Diệu Mỹ, thế tại sao lại gọi là sắc ấm? Nhưng mà cái lúc mà trông thấy cái bóng ấy hiện lên, con có nhớ được cái việc ấy không?
Dạ không.
À, con thấy đây là cô Diệu Mỹ. Thế cho nên gọi cái hình bóng ấy là ấm, nghĩa là nó ngăn che cái sự thật. Xin cho mỗi người cho một thí dụ về cái sắc ấm. Như quán thì đã vừa mới cho cái thí dụ về cái sắc rồi. Đấy, bây giờ con cho cái thí dụ về thanh. Thanh, sáu căn sáu trần nó đều là gọi là đều là ngũ ấm, đều là ấm. Thế cho nên ban nãy đã lấy cái sắc đấy là ấm, thì bây giờ cái thanh lần sau cũng gọi là ấm. Đang nghe thầy giảng bài đây,
con nghe thầy giảng
quên hẳn đi. Âm thanh là cái không có, nó là cái không khí nó rung động mà thôi. Nhưng mà nắm ra lấy cái âm thanh ấy để phân biệt chứ quên hẳn đi, cho nên gọi là ấm, nó che hẳn cái sự thật đi. Xin nói tiếp. Vừa cái mùi thơm vừa mới phất qua mũi thì cho ngay cái mùi thơm này là có thật. Đã, cái thọ liền thấy vui liền, chứ không kịp nhớ rằng hương trần là cái hư vọng, chỉ là một cái cảm giác ở trong cái thần kinh ở mũi thôi. Con quán ba cái ai có rè, có phải con nhớ nó là cái cảm giác không? Nhớ không? Thế cho nên rằng, nhưng mà chị em nhớ là học Bát Nhã đây là phải cái công phu của mỗi người phải chịu về mà quan sát. Đấy, như ngài quán tự tại là phải có cái chữ quán thì mới rồi mới có cái công năng, mới có cái sức tự tại được. Thế cho nên học Bát Nhã phải có cái công phu quan sát. Còn đây thầy chỉ ở trong lớp, thầy lấy cái mẫu cho nhận qua loa thế thôi. Nhưng về ai nấy phải tự quan sát, kiếm thì giờ mà suy ngẫm cẩn thận từng câu từng thứ, chứ không phải là cứ nghe nói người ta nói huyễn thế rồi mình cũng nói huyễn. Như thế gọi là học Bát Nhã thì rất là sai. Học mà phải có cái chỗ tinh vi quan sát thì cái trí Bát Nhã của mình nó mới khai ra được, nghĩa là nó tỉnh ra thì gọi là có trí Bát Nhã. Con nói đến cái hương đấy, cái mùi thơm nó vừa hiện lên thì lập tức ở cái tâm của mình nó phản ứng là có một cái vui nó hiện lên, đó là mình đã mê, mình đã lầm cho cái mùi thơm này là có thật, mà không biết đây chỉ là cái cảm giác ở nơi thần kinh của mình mà thôi. Hương thảo cho thí dụ.
Ví dụ về thanh, chứ là như là khi mà tay con sờ vô đá thì con nghe nó lạnh.
Bị ngay cái lạnh nó chi phối, bị ngay. Chứ còn đức quán tự tại thì ngài bình tĩnh, nóng với lạnh không chi phối, là bởi vì ngài quá rõ cái đó nó là cái hư vọng, chỉ là một cái cảm giác của cái thần kinh. Cái người nào người ta liệt cái thần kinh ấy là người ta không có thấy nóng thấy lạnh gì cả. Cho nên đấy là cái cảm giác do cái thần kinh nó theo duyên mà nó biến ra thôi, chứ không có thật. Bởi vì quên hẳn cái sự thật đi, cho nên gọi nó là ấm, nghĩa là nó ngăn che cái sự thật. Thế còn cái ý căn hồng quang, thế là mới có cái bóng hiện lên, là cái vui nó hiện liền. Thế chứ nó quên như đây là cái bóng. Đấy. Ngay cái lúc nếu mà biết nhớ là đây chỉ là cái bóng hư vọng thì con có vui buồn với cái bóng không? Thế nhưng mà lúc bây giờ cái vui nó hiện lên thì rõ ràng là mình đã bị che rồi đó, cho nên gọi là ấm, đó là gọi là sắc ấm. Những cái hư vọng mà mình cứ cho là thật để nó ngăn che cái sự thật, cho nên gọi là ấm. Thế còn bây giờ cái thọ ấm là thế nào? Tịnh tuệ cho thí dụ,
nó ngăn che mất sự thật. Ví dụ như bây giờ con nghe một tiếng xe thì con khởi cảm giác vui, thì con ngay đó con quên mất đi là đọc cái đó chỉ là cái âm thanh, chỉ là âm thanh không có thật, chỉ là một cái sự rung động của cái không khí.
Cái vui nó khởi lên là nó nhận ngay là tôi vui đó. À mà nếu mà cái khổ nó khởi lên ấy, nhận ngay là tôi khổ. Thế chứ không nhớ rằng đây cái khổ với cái vui ấy, nó chỉ theo duyên nó giả hiện, chứ nó không phải mình. Nó là một cái theo duyên mà nó bật lên. Thật ra khi mà con bị la, thật ra con có muốn khổ à, mình muốn lúc nào nó cũng vui, nhưng mà nó không vui nó lại khổ. Thế sao lại nhận là tôi khổ, mình là đấy. Cho nên cái khổ này nó là một cái phản ứng của cái vô minh của mình, nó cho cái âm thanh ấy, ở bên ngoài là thật. Thế cho nên nó tự nó phát khởi lên cái khổ cái vui. Vậy thì cái khổ, nếu mà cái vui là mình ấy, thì cái khổ đâu còn là mình. Mà nếu cái khổ là mình ấy, thì đâu còn cái vui là mình. Đâu có phải mình. Đây là một cái cảm giác nó theo duyên nó bật ra thôi. Nhưng mà mình mê, ngay cái lúc bây giờ nhận tôi khổ, tôi vui. Đã. Không nhớ, không nhớ mình là cái gì cả, mà nhận ngay cái khổ là mình, nhận ngay cái vui là mình. Thực sự thì cái gì là mình? Tìm mình ở cái chỗ này có thấy không? Ê đấy, đâu có phải da là mình, thịt là mình đâu, cái xương này là mình đâu. Cho nên cái tánh Phật thì mới thật là mình. Nhưng mà lúc bây giờ mình quên hết, nhận tôi khổ, tôi vui, cho nên nó che lấp cái sự thật đi, mà nó mới chi phối. Hễ khổ ấy, thì cái khổ nó chi phối mình, khiến cho mình bực bội, mình cáu kỉnh, bà đâu nói đấy, có vị bỏ chùa mà đi. Đấy, là bởi vì bị nó ngăn che, cứ nhận là tôi khổ. Thế mà vui ấy, thì cũng cứ nhận là tôi vui, chứ không biết lúc bây giờ không kịp nhớ ra tôi là cái gì đây mà lại vui. Cứ nhận những cái cảm giác nó chợt theo duyên nó chợt hiện rồi nó lại tắt đi, mà cứ nhận là tôi. Thế cho nên gọi là, gọi cái đó là gì? Thọ ấm. Thế còn tưởng ấm viên diệu, đó nó chi phối mình lúc nào mình không biết. Cái ông thổi kèn, đang miệng thì đang thổi kèn, mà mắt thì thấy cái thằng bé nó ăn me, nó ăn me chua, nó cứ chấm muối nó ở trước mắt. Thế thành ra giờ khi không, cái kèn của ông nó tắc tị, vì nước miếng của ông nó chảy ra, nó làm tắc tị cái kèn đó. Thế thì cái việc mà cái nước miếng nó chảy ra, tại sao cái nước miếng nó của ông nó lại chảy ra đó, mà ông ấy thực là không có định tâm, không hề có định tâm, nhưng mà cái tưởng nó chi phối ông ấy lúc nào ông không biết nữa. Thế là cái kèn này nó cứ thế nó tắc tị. Thế là ông ấy tưởng đến cái me chua chấm muối là ngon, thế là cái nước miếng ở miệng ông nó cứ thế nó chảy ra. Cái tưởng ấm đó, nó sai sử cái hạch nước miếng, chảy nước miếng ra. Cho nên cái ấy nó sai sử âm thầm, mà mình không, ông ấy không ngờ chúng ta hàng ngày vẫn bị cái tưởng ấm nó sai sử như thế mà không tự biết. Ví dụ như sân giận chẳng hạn, hay là tham. Thế bây giờ hãy cứ nói cái sân đi, đó là thuộc về cái tưởng ấm. Khi mình sân giận một người nào thì sao? Tâm sân mà nó khởi lên thì lúc bây giờ mình có tỉnh táo biết gì không? Đó, nó che hẳn đi, không có nhớ cái gì cả. Người ta cái tưởng nó là cái mê, nó cái chữ ấm là rất đúng, bởi vì cái tưởng nó là nó mạnh nhất, nó che hẳn cái khôn ngoan, cái hiểu biết của mình, nó che cái sự thật đi. Cứ biết nổi giận rồi nhận ngay cái giận đó là mình là nổi giận lên, chứ không biết, không còn nhớ đến cái gì phải trái nữa. Cho nên cái tưởng ấm. Thế rồi còn cái hành ấm là thế nào nhỉ? An nhẫn, thế nào là con sáng suốt? Chúng ta có cái tệ là cứ nhận cái hành này là ta. Đấy, việc làm của tôi. Đấy, cái hành động cứ nhận ở đây là sự nghiệp của tôi, việc làm của tôi. Cho nên có ai người ta cản hay cái chướng ngại thì là cái sân giận nó nổi lên, bởi vì nhận cái đó là việc làm của mình. Đã. Thế vậy thì bây giờ nếu mà con muốn bắt chiếc Đức Quán Tự Tại thì con phải quán thế nào để thấy cái hành này, cái việc làm này không phải mình. Ví dụ như con cứ nói như cái việc con bá thí cho một người bạn cái quyển sách đi. Thế cái việc bá thí này thì làm sao mà lại bảo là cái hành này không phải là mình? Con quan sát xem, đây là bởi vì có cái áo, đã có cái vị kia người ta cần đã đành, mà cũng vì có cái áo. Chứ nếu con không có cái áo ấy, thì có bá thí không? Con đang nói con bá thí cái gì? Quyền vợ à? Nếu con không có quyền vợ thì đâu có cái chuyện bá thí. Mà trong cái bá thí này ấy, cái tay nó bá thí hay cái miệng nó bá thí hay là cái tâm nó bá thí, cái nào nó bá thí? Thế sao lại có việc bá thí? Dạ, nếu nói cái tâm bá thí thì sao hôm qua không bá thí, hôm kia cái tâm lúc nào có tâm, mà sao hôm qua hôm kia không bá thí mà bây giờ bá thí? Mà nếu không có cái quyền vợ lấy gì mà bá thí? Nó cũng không thành cái việc bá thí. Đó. Mà nếu nói cái tay, bàn tay của con bá thí thì cái bàn tay con vẫn có đấy, nhưng có phải lúc nào nó là bá thí đâu. Đó. Thế vậy thì bây giờ cái quyền vợ là bá thí, nó phải do nhiều duyên nó hợp lại. Nhưng mà cứ nhận là ta bá thí, rồi cậy mình ra điều ta làm việc bá thí đây. Đó. Thế cho nên cái đó gọi là cái chỗ sai của chúng mình, cho nên gọi là cái hành ấm. Đấy là con nói về cái chữ hành, về cái phần thô. Còn cái hành về phần tế thì cứ thấy là tôi trẻ, tôi già. Cái thân của mình đó, nó chuyển biến lúc còn trẻ rồi đến lúc già, thì cứ nhận là tôi trẻ, tôi già. Nhưng cái tôi nó đứng chỗ nào? Đã rời cái da, cái thịt, cái xương, làm gì có cái hành. Thế nhưng mà khi mà nó hiện cái tướng lên, nó, cái hành là cái không có, nó dựa vào cái da, thịt, xương của mình, nó chuyển biến. Thế thì cứ nhận là tôi trẻ, cứ nhận là tôi già, bởi vì quên là nó là cái không có, cho nên nói chữ hành.